Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 79.
Tập trung chăm lo Tết cho nhân dân là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tại chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố.
Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ vận hành khoảng 31.000 lượt xe buýt dịp Tết Dương lịch 2024.
Nhiều hoạt động chào đón năm mới sẽ diễn ra trên địa bàn thủ đô.
Phần tin thế giới có những thông tin. Israel có thể chi thêm 8 tỷ đô la Mỹ cho quân sự vào năm tới, trong bối cảnh xung đột ở Gaza tiếp diễn mà chưa thấy hồi kết.
Iran và Ai Cập hướng tới mối quan hệ mang tính xây dựng thông qua đối thoại và liên lạc. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 79. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu rất cơ bản, toàn diện của lực lượng Công an Nhân dân anh hùng đạt được trong năm 2023, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với 6 điểm nổi bật. Trong đó, lực lượng đã làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực, tích cực xây dựng thể chế, thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chủ động, tích cực đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế, gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Để có được những kết quả trên, theo Thủ tướng có 3 nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất, lực lượng đã nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn quan tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh. Thứ hai, đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để vượt qua khó khăn, thách thức với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Thứ ba, đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng, cơ quan, đơn vị, địa phương với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự ủng hộ của nhân dân. Trong năm 2024, Thủ tướng nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trọng tâm với lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có nhiệm vụ chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để Đảng, Nhà nước bị động bất ngờ về chiến lược, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là với các địa bàn, đối tác, đối tượng quan trọng.
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong năm 2024 sẽ tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh thành ủy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự hội nghị.
Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn ngành hoàn thành khối lượng công việc lớn, có những việc khó, phức tạp để tiếp tục thực hiện chủ trương không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường hướng dẫn các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Những vấn đề mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tập trung thực hiện chỉ đạo như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các địa bàn dễ phát sinh tiêu cực cũng là trọng điểm của công tác kiểm tra, giám sát. Thường trực Ban Bí thư tin tưởng đội ngũ ngành kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, luôn vững vàng, bản lĩnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố. Chỉ thị nhấn mạnh việc tập trung chăm lo Tết cho nhân dân, nghiêm cấm việc tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức và việc sử dụng tài sản công vào các hoạt động vui chơi, lễ hội.
Chỉ thị nêu rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Thành ủy sẽ triển khai thực hiện nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân thủ đô vui xuân, đón mừng năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, động lực mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị của thành phố không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện là đẩy mạnh các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác dự báo, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu, chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhân dân và kiều bào ở nước ngoài về quê đón Tết.
Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến quý 4 giữa Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về công tác chuẩn bị tổ chức chăm lo Tết, nhất là công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách với người có công trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà.
Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, quà tặng cá nhân dự kiến là hơn 1 triệu suất với tổng số kinh phí dự kiến là hơn 552 tỷ đồng. Mức quà tặng các đơn vị cá nhân tiêu biểu là 236 đơn vị với tổng số tiền là gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán, thành phố hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết, bổ sung tiền ăn cho các đối tượng tại các trung tâm nuôi dưỡng với tổng số đối tượng là hơn 8.000 người. Tổng kinh phí là hơn 4 tỷ đồng. Cũng tại hội nghị này, quyền giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết, đơn vị sẽ phối hợp rà soát để kiểm soát giá hàng hóa trong dịp Tết.
Thưa quý vị, đi cùng với nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng mạnh dịp cuối năm là nỗi lo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tết cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng đưa ra thị trường các sản phẩm không đảm bảo chất lượng khi sức mua tăng cao. Do vậy, vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là điều được người dân quan tâm, nhất là trong dịp cuối năm và lễ Tết. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Lượng hàng được tiêu thụ nhiều nhất là nhóm hàng thực phẩm, nhất là các mặt hàng như bánh, kẹo, rượu bia, nước giải khát và thực phẩm tươi sống. Các loại thực phẩm có màu sắc bắt mắt khiến cho người tiêu dùng không khỏi lo lắng về việc sản phẩm chứa phẩm màu, phụ gia độc hại cho sức khỏe. Chị Phạm Thúy Hằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội và ông Lê Trung Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói.
Hàng trôi nổi tràn lan rất là nhiều nên là đúng là nếu như là người tiêu dùng thì rất là khó để lựa chọn. Cá nhân mình thì chắc chắn là mình sẽ không lựa chọn những cái sản phẩm đó. Mặc dù là đúng là nhìn rất là bắt mắt nhưng mà về cái chất lượng thì mình nghĩ là mình nên ưu tiên chất lượng lên hàng đầu.
Cái mừng cũng có và cái lo cũng có. Đâu chả thế. Thế lúc mình lo thì mình còn sợ như là hàng vừa mình chọn thì có tốt không chẳng hạn. Hay là mình gọi là mua nó có hơi đắt không? Đấy, nó chỉ có thế thôi. Nhưng còn ví dụ như là đến các cái cửa hàng lớn và tìm những cái thương hiệu tốt thì rõ ràng là an tâm hơn.
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, bà Nguyễn Thị Hiền ở quận Long Biên thường lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng, có nhãn mác thông tin đầy đủ, không hỏng mốc và không có mùi khó chịu.
Thì như bản thân tôi thì tôi cũng thường những cái rau thức ăn gì hay là thực phẩm gì nhà mình thường dùng mà mình cảm thấy tin tưởng mà nó thứ nhất là nó phải có nguồn gốc, có ngày tháng sản xuất, thì đấy để mình biết được để mình dùng.
Cùng với xu hướng công nghệ 4.0, các ngành, đơn vị và các địa phương đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đối với các công tác quản lý an toàn thực phẩm nhằm giúp việc giám sát, truy xuất nguồn gốc, nguyên liệu thực phẩm được nhanh chóng, hiệu quả. Để đón Tết an toàn, bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cả gia đình, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần lưu ý chọn mua và sử dụng thực phẩm ở những cơ sở có địa điểm cố định, địa chỉ rõ ràng, có uy tín và được phép kinh doanh thực phẩm, thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh thực phẩm. Bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết.
Bên cạnh những cái cơ sở sản xuất thực phẩm mà đảm bảo an toàn thì có rất nhiều những cái đối tượng mà có thể lợi dụng cái tình hình mà nhu cầu thực phẩm tăng lên như vậy, có thể là có những cái hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Thì những cái này là những cái điểm mà người tiêu dùng hết sức lưu ý đối với việc sử dụng thực phẩm. Thì Tết thì như chúng ta đã biết là truyền thống rồi, thì người dân sử dụng mua rất là nhiều thực phẩm mà về tích trữ trong gia đình, thì đây cũng là một cái yếu tố nguy cơ. Tức là khi chúng ta mua quá nhiều thực phẩm mà không sử dụng được hết, để bảo quản không đúng theo cái điều kiện của nhà sản xuất, hoặc là nhiều trường hợp là chúng ta cứ để vào trong tủ lạnh rất là nhiều, và khi mà nhiều thực phẩm như vậy thì cái đảm bảo cái nhiệt độ ở trong tủ lạnh sẽ không được như cái nhiệt độ mà thiết kế, cho nên là cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng sẽ tăng lên ở trong những cái trường hợp này.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có kế hoạch số 295 về bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2024, Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố sẽ tiến hành nắm bắt tình hình công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024 tại địa phương. Trong đó, Ban chỉ đạo đặc biệt chú trọng các địa bàn trọng điểm có tổ chức các lễ hội xuân lớn trên địa bàn thành phố như Tây Hồ, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Sơn Tây. Ban chỉ đạo thành lập 4 đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, các quận, huyện, thị xã cũng thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ở cơ sở, các xã tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra tại các lễ hội, cơ sở phục vụ, dịch vụ, cơ sở bán lẻ, chợ và thức ăn đường phố trên địa bàn theo phân cấp.
Thưa quý vị, triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Kinh tế quận Bắc Từ Liêm phát hiện trên địa bàn quận có một đường dây chuyên cung cấp các loại thực phẩm bẩn gồm lòng lợn, tràng trứng, chân gà từ biên giới về Hà Nội để tiêu thụ. Hiện toàn bộ số hàng hóa trên đã được tổ công tác tạm giữ để làm thủ tục tiêu hủy, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bất ngờ kiểm tra một cơ sở nằm trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, lực lượng liên ngành đã phát hiện và tạm giữ nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng có dấu hiệu hàng giả các thương hiệu nổi tiếng. Hai bị can Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Văn Tiến đã bị truy tố về tội sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm theo quy định tại Điều 193 khoản 3 điểm B Bộ Luật Hình sự. Theo ước tính, cả sản phẩm và máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng hóa tại cơ sở này lên tới 50 tấn. Hiện vụ việc tiếp tục được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, trong phiên làm việc sáng nay của Đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam, 100% đại biểu nhất trí thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Đại hội 8.
Đại hội thống nhất về 5 mục tiêu tổng quát, 17 chỉ tiêu cụ thể, đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp. Trong 17 chỉ tiêu, có một số chỉ tiêu được đưa ra mới so với nhiệm kỳ trước gồm thành lập mới 25.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 2.500 chi hội nông dân nghề nghiệp, trực tiếp phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1,25 triệu hội viên và lao động nông thôn trở lên, có 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế, vận động từ 250.000 hội viên trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ ít nhất 500.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 1.000 hợp tác xã nông nghiệp. Đại hội cũng thông qua 3 nhiệm vụ đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ mới, gồm đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ hội các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng các cấp hội nông dân, đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân Hà Nội cũng đã tập trung hỗ trợ nông dân nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng các mô hình nông sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với việc xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đó là những việc làm cụ thể hóa chương trình hành động mà Hội Nông dân Việt Nam đã đề ra.
Với mục đích sản xuất theo phương thức sạch từ trang trại đến bàn ăn, trên diện tích 2,7 hectare rau, trong đó có 60% diện tích ứng dụng công nghệ cao, tưới bằng các hệ thống hiện đại như tưới phun, nhỏ giọt, sản xuất trong nhà kính, nhà lưới và được áp dụng cơ giới hóa từ các khâu làm đất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói nông sản. Hội Nông dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm mỗi ngày cho ra thị trường từ 2 đến 3 tạ rau sạch, doanh thu đạt 50 đến 70 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, phát huy vai trò của nông dân trong việc xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, tô điểm cảnh quan môi trường nông thôn, chào mừng thành công Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Trần Văn Tuất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm chia sẻ.
Hỗ trợ về vấn đề là giới thiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm, rồi thì giới thiệu các đầu mối tiêu thụ cho lực xã một phần nữa. Và cái thứ hai là tiêu chí chúng tôi là hỗ trợ khi mà hợp tác xã cần cái chương trình mà đi giới thiệu quảng bá đâu thì chúng tôi có thể là hỗ trợ về vấn đề là gian hàng, về vấn đề vận chuyển.
Với mục tiêu xây dựng các mô hình nông sản an toàn theo hướng hữu cơ gắn với nông nghiệp xanh, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng đã phối hợp với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. nhiều công trình phần việc nông dân đã được triển khai để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần này. Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng, Hà Nội cho hay.
Năm 2024 thì mở rộng tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện mà do nông dân vận động tuyên truyền. Thế và kỳ vọng Đại hội đại biểu Nông dân Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028 thì với cái vai trò nông dân của Đan Phượng, chúng tôi tiếp tục chung sức đồng lòng phấn đấu là xã trở thành phường, huyện bằng quận bằng những cái việc làm cụ thể, những công trình phần việc do nông dân đảm nhiệm để chúng tôi nâng cao cái năng suất, để nâng cao cái vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Đến nay, các cấp hội nông dân thành phố Hà Nội đã thực hiện được 1.445 công trình phần việc hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Hội Nông dân Việt Nam, gắn biển công trình 310 hàng cây nông dân kiểu mẫu với tổng số trên 18.500 cây, 45 tuyến đường hoa nông dân với độ dài gần 20 km, 35 mô hình cánh đồng sạch, thành lập 28 chi hội nông dân nghề nghiệp, 198 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.715 thành viên, 10 hợp tác xã, 150 tổ hợp tác, duy trì 18 điểm kết nối tiêu thụ nông sản an toàn, hỗ trợ thành lập thêm 3 cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ nông sản an toàn, 406 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết.
Chúng tôi cũng đã và đang hướng tới là xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã. Trong đó thì quy tụ các cái hội viên nông dân, các thành viên các chi tổ hội này sẽ việc triển khai tổ chức sản xuất theo đúng các cái quy trình theo quy định. Ví dụ như là quá trình sản xuất thì tuân thủ những cái quy định hướng dẫn của các cơ quan nhà nước cũng như là các cái quy định của địa phương. Đặc biệt là ngoài cái việc hướng dẫn như vậy thì chúng tôi cũng thực hiện các việc hỗ trợ về tập huấn, về chuyển giao kỹ thuật, về hướng dẫn hỗ trợ tiêu thụ. Và nhất là đối với nguồn hỗ trợ cho nông dân trực tiếp thì chúng tôi cũng đã có cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố thì có cái hỗ trợ cho các cái mô hình tổ hợp tác, chi hội, tổ hội nghề nghiệp này được ưu tiên là số 1.
Ngay sau đại hội, Hội Nông dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng nông dân chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn. Trong đó tập trung xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap và đồng hành cùng nông dân trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp tác với các nhà khoa học để đưa các cây, con giống mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cho bà con nông dân.
Xin chuyển sang những thông tin văn hóa. Thưa quý vị, lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ 6 sẽ được tổ chức vào hồi 20 giờ ngày 29 tháng 12 tới tại Nhà hát lớn Hà Nội. Thông tin này vừa được Hội xuất bản Việt Nam công bố trong buổi họp báo tại Hà Nội.
Được biết, trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ 6, Hội xuất bản Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ trưng bày, triển lãm những cuốn sách, công trình nghiên cứu đặc biệt có giá trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều tác phẩm lý luận chính trị quan trọng khác và các bộ sách đạt giải qua các kỳ trao giải từ lần thứ nhất đến nay.
Thưa quý vị, chào đón năm mới 2024, khán giả thủ đô sẽ được thưởng thức những chương trình nghệ thuật và lễ hội đếm ngược hấp dẫn, đa sắc được tổ chức hoành tráng.
Bùng nổ cảm xúc với lễ hội đếm ngược Countdown, lễ hội Heineken Countdown Party 2024 sẽ tổ chức tại Quảng trường Cách mạng tháng 8 trước Nhà hát lớn quận Hoàn Kiếm từ 19:30 ngày 31 tháng 12 năm 2023 và kéo dài đến rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Cũng trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, lễ hội Herbalife Countdown Party 2024 Sống Trọn Đam Mê được tổ chức tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 20:30 ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Cùng với đó, để phục vụ khán giả đón Tết Dương lịch 2024, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn xiếc Tỏa sáng ngôi sao 2024, quy tụ nhiều nghệ sĩ xiếc xuất sắc. Đặc biệt, trong chương trình, 4 vòng quay mạo hiểm sẽ biểu diễn cùng lúc trên sân khấu phục vụ khán giả. Chương trình có các suất diễn vào 16 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2023, 10 giờ và 16 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2023 và ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại rạp xiếc Trung ương số 6769 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Vào ngày đầu tiên của năm mới 2024, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ tổ chức buổi hòa nhạc năm mới nhằm đem tới một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc cho khán giả. Chương trình sẽ có sự xuất hiện của giọng soprano nổi tiếng người Ý Angela Nisi, được dẫn dắt bởi nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji với nhiều bản hit cổ điển chất lượng được đông đảo công chúng yêu thích trên toàn thế giới.
Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại Nhà hát lớn Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên kênh H1, ứng dụng Hà Nội On và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đây là chương trình hòa nhạc thường niên vào dịp đầu năm mới nhằm mang đến một bữa tiệc âm nhạc giao hưởng đẳng cấp cho khán giả.
Chào đón năm mới 2024, các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội cũng tổ chức nhiều đêm biểu diễn miễn phí phục vụ nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô.
Cụ thể, Nhà hát kịch Hà Nội sẽ có một đêm diễn ca nhạc, hài kịch tại trung tâm huyện Ba Vì vào tối ngày 28 tháng 12 năm 2023. Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp tại trung tâm quận Nam Từ Liêm vào tối ngày 29 tháng 12 năm 2023 và tại trung tâm huyện Thạch Thất vào tối ngày 30 tháng 12 năm 2023. Trong khi đó, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long dàn dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc dự kiến biểu diễn vào tối 29 tháng 12 năm 2023 tại trung tâm quận Tây Hồ. Nhà hát cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn buổi thứ nhất tại trung tâm huyện Phú Xuyên vào tối 28 tháng 12 năm 2023 và buổi thứ hai tại trung tâm huyện Mỹ Đức vào tối 30 tháng 12 năm 2023. Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội sẽ biểu diễn vào tối 30 tháng 12 năm 2023 tại trung tâm huyện Sóc Sơn.
Thưa quý vị, kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới kéo dài 3 ngày, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 và ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trong ngày 30 tháng 12, Transurco sẽ vận hành gần 11.000 lượt xe, ngày 31 tháng 12 năm 2023 vận hành khoảng 10.000 lượt xe và ngày 1 tháng 1 năm 2024 vận hành khoảng 10.000 lượt xe. Ngoài ra, để phục vụ đi lại của người dân trong dịp này, Transurco dự phòng 25 xe buýt tương ứng với khoảng 50 lượt xe trên 16 tuyến nhằm phục vụ giải tỏa các bến, điểm trung chuyển trong điều kiện cần thiết. Ngoài việc vận hành tăng cường biểu đồ chạy xe buýt, Tổng công ty Vận tải Hà Nội cũng dự phòng sẵn số lượng xe để giải tỏa hành khách đi lại tăng cao trong dịp nghỉ Tết Dương lịch sắp tới. Thưa quý vị, sáng nay, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và Học viện Quân y.
Trong số 7 bị cáo, có 4 cựu sĩ quan Học viện Quân y gồm Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá, trưởng phòng trang bị vật tư, Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá, trưởng phòng tài chính, Lê Trường Minh, cựu thiếu tá, trưởng ban hóa dược, phòng trang bị vật tư. Hai bị cáo thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á là Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty và Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty. Bị cáo còn lại là Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại phiên tòa, 15 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo và nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập tới phiên xử. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.
Cũng trong sáng nay, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu, xét xử các bị cáo có kháng cáo.
Đáng chú ý, Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu cán bộ Bộ Y tế, tù trung thân về tội nhận hối lộ, Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, tù trung thân về tội nhận hối lộ, Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, tù trung thân về tội nhận hối lộ, Vũ Sĩ Cường, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty Thái Hòa, 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Phạm Bích Hằng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế, 20 tháng tù về tội đưa hối lộ và các bị cáo khác. Quá trình cân nhắc khi quyết định hình phạt, tòa án cấp sơ thẩm cũng đã đề cập xem xét bối cảnh, hoàn cảnh điều kiện phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.
Hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh, 49 tuổi, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo xây dựng Địa ốc Việt Hân về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến sai phạm tại khu đô thị An Phú An Khánh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh khám xét tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã hoàn toàn. Các lực lượng vũ trang nước này đã hoàn thành mục tiêu chính của năm 2023 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine. Tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao, Bộ trưởng Sergei Shoigu giải thích các yếu tố chính cho phép quân đội Nga đẩy lùi các nỗ lực phản công của Ukraine là việc tạo ra một hệ thống phòng thủ hiệu quả, khả năng chiến đấu cao của tất cả các đơn vị, độ tin cậy và hiệu quả của thiết bị quân sự Nga.
Israel có thể sẽ tăng chi tiêu quân sự thêm 8 tỷ đô la Mỹ vào năm tới, trong bối cảnh xung đột ở Gaza tiếp diễn mà chưa thấy hồi kết. Ngoài chi tiêu quân sự, Israel sẽ cần thêm 2,77 tỷ đô la Mỹ để chi trả cho việc sơ tán khoảng 120.000 người dân khỏi khu vực biên giới phía Bắc và phía Nam, tăng ngân sách cho cảnh sát và các dịch vụ an ninh khác, cũng như tái thiết các khu định cư bị phá hủy trong cuộc tấn công của Hamas.
Iran và Ai Cập cùng nhau hướng tới mối quan hệ mang tính xây dựng thông qua đối thoại và liên lạc. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đưa ra trong cuộc họp báo mới đây tại Tehran, qua đó khẳng định hai nước bắt đầu một chương mới trong mối quan hệ. Theo ông Nasser Kanaani, những hoạt động như vậy không chỉ có lợi cho người dân hai nước mà còn cho toàn bộ khu vực và thế giới Hồi giáo.
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã nhận được một bức thư điện tử, trong đó đe dọa đánh bom văn phòng ngân hàng này cùng ba ngân hàng khác tại Ấn Độ trong ngày 27 tháng 12. Theo Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, bức thư nêu rõ, tổng cộng 11 vụ tấn công bằng bom sẽ xảy ra tại 11 địa điểm ở thành phố Mumbai vào 13h30 ngày 27 tháng 12 theo giờ địa phương, tức 15 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Hiện chưa xác định được danh tính của đối tượng gửi thư đe dọa đánh bom.
Chủ tịch Cuba tái khẳng định ưu tiên của quốc gia Caribe này trong việc tăng cường hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á-Âu tối cao, tổ chức mà Cuba tham gia với tư cách quan sát viên, Chủ tịch Cuba nêu bật mong muốn của La Habana tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư trong những không gian chưa khám phá của thị trường Á-Âu nhằm làm sâu sắc hơn các mối quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính và hợp tác với các nước trong khối này. Ông cho biết nước này sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào các sự kiện của Liên minh Kinh tế Á-Âu để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong Liên minh.
Tại Hàn Quốc, camera an ninh được kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI đã mang lại hiệu quả cao. Cùng với những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo AI cho camera giám sát, Hàn Quốc có kế hoạch thay thế tất cả các camera giám sát do chính phủ vận hành bằng camera được trang bị AI vào năm 2027 để tự động giám sát hoặc phát hiện các trường hợp khẩn cấp 24/7.
Mưa xối xả gây lở đất đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn ở miền Trung Cộng hòa Dân chủ Congo. Cộng hòa Dân chủ Congo là một quốc gia rộng lớn có diện tích gần bằng lục địa Tây Âu. Dù giàu khoáng sản, nhưng Congo là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi với cơ sở hạ tầng xuống cấp và các công trình xây dựng thường bị kém chất lượng.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chỉ ít giờ sau khi công bố danh sách 34 cầu thủ cho đợt tập trung chuẩn bị vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024, huấn luyện viên Chuse và Liên đoàn bóng đá Việt Nam liên tục phải nhận những tin không vui. Các gương mặt sáng giá của đội tuyển Việt Nam lần lượt vắng mặt do chấn thương. Đầu tiên là tiền đạo khoác áo PVF Công an Nhân dân Nguyễn Thanh Nhàn do gặp chấn thương cổ chân không kịp phục hồi trong trận gặp Huế thuộc khuôn khổ giải hạng nhất quốc gia. Kế đến lần lượt là hậu vệ Nguyễn Thành Trung khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. Mới đây nhất là tiền vệ trẻ Hoàng Văn Toản của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nguyễn Văn Toản ra sân trận tiếp đón VKMX Bình Dương tối 26 tháng 12. Chỉ sau 6 phút đã buộc phải ra sân nhường chỗ cho đồng đội Hà Văn Phương. Dự kiến huấn luyện viên Chuse có thể sẽ triệu tập những cái tên khác như Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Quyết hay Vũ Quang Nam để lấp những vị trí trống. Với thành tích ấn tượng tại SEA Games 32, vận động viên Nguyễn Thị Oanh lọt vào top 3 của hai hạng mục giải thưởng VTV Awards 2023 là gương mặt trẻ ấn tượng và hình ảnh lan tỏa. Đây là giải thưởng thường niên tôn vinh những cá nhân xuất sắc và có các sản phẩm truyền hình ấn tượng. Nguyễn Thị Oanh là một trong những vận động viên thi đấu thành công nhất ở SEA Games 32 của Đoàn Thể thao Việt Nam. Cô giành 4 huy chương vàng ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m chướng ngại vật. Trong đó, Nguyễn Thị Oanh tạo nên kỳ tích khi giành 2 huy chương vàng liên tiếp chỉ trong 20 phút. Vận động viên sinh năm 1995 gặp nhiều khó khăn khi có hai nội dung 1.500m và 3.000m vừa chướng ngại vật được ban tổ chức xếp lịch diễn ra chỉ cách nhau chưa tới 20 phút. Tuy nhiên, thách thức về thời gian không thể ngăn cản Nguyễn Thị Oanh giành vinh quang cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Cô về nhất ở nội dung 1.500m, tranh thủ nghỉ ngơi 16 phút và tiếp tục chiến thắng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Naoya Inoue vừa qua đã điền tên mình vào lịch sử quyền Anh đương đại khi trở thành tay đấm thứ hai thống nhất hai hạng cân liên tiếp. Người trước đó làm được điều này là Crawford sau chiến thắng trước. Võ sĩ với biệt danh quái vật Nhật Bản đã giành được đai vô địch chỉ sau hơn một năm với chiến thắng knockout tay đấm đến từ Philippines Marlon Tabales ở hiệp thứ 10. Trong trận đấu, Inoue đã hai lần hạ knockout Tabales. Và điều gì đến cũng phải đến trước sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật của tay đấm người Nhật Bản. Ở 1 phút 02 giây của hiệp thứ 10, Tabales đã gục ngã. Naoya Inoue chính thức trở thành nhà vô địch thống nhất WBC, WBA, IBF và WBO hạng Super. Naoya Inoue chính thức theo chân Crawford trở thành võ sĩ thứ hai vô địch tuyệt đối hai hạng cân khác nhau ở kỷ nguyên 4 đai danh giá. Anh cũng là võ sĩ châu Á đầu tiên và duy nhất vô địch tuyệt đối trong kỷ nguyên này cho tới hiện tại. Ngoài ra, Naoya Inoue cũng trở thành võ sĩ thống nhất hai hạng cân nhanh nhất trong lịch sử quyền anh thế giới.
Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 28 tháng 12 năm 2023. Khu vực Hà Nội trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.